Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Lệ luật nào nhưng sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện, có lệ luật và các tiên tri làm chứng, tức là sự công chính của Thiên Chúa. Nhờ bởi tin vào Đức Giêsu Kitô và cho mọi kẻ tin hết thảy, vì không có phân biệt, vì hết thảy đều đã phạm tội và khuyết hẳn vinh quang Thiên Chúa, nhưng nay thì được giải án tuyên công một cách nhưng không, bởi ơn nghĩa của Người, nhờ công việc cứu chuộc trong Đức Kitô Giêsu, Đấng Thiên Chúa đã bày ra trước mặt thiên hạ như phường xá tội. Nhờ bởi lòng tin trong máu Ngài làm cách chứng tỏ sự công chính của Người, vì đã bất chấp các tội đã phạm trước kia, trong khi Thiên Chúa cầm mình nhẫn nại, hầu chứng tỏ sự công chính của Người vào thời bây giờ, rằng Người thực công chính và đã giải án tuyên công kẻ nại đến lòng tin vào Đức Giêsu. Vậy vinh vang ở đâu? Bị loại đi mất rồi. Bởi luật nào? Luật truyền các việc làm ư? Không, song là luật đức tin. Vì chúng tôi nghĩ rằng con người mà được giải án tuyên công ấy là bởi tin, không phải bởi việc làm luật dạy. Hay là Thiên Chúa là của Do Thái mà thôi, không phải là của dân ngoại nữa sao? Phải của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Thiên Chúa đấng giải án tuyên công cho giới cắt bì do tự lòng tin, và cho giới không cắt bì nhờ ở lòng tin. Vậy thì chúng tôi lấy đức tin mà phế hủy luật ư? Đừng nói gỡ, trái lại chúng tôi đang thiết luật. Chúng ta mất cũng khá lâu để đọc một đoạn thánh kinh này, từ đoạn 3, từ câu 21 cho đến câu 26. Chúng ta dừng ở đó. Chúng tôi dùng gần một tháng trời để cùng với anh chị em suy niệm đoạn này. Và nhờ đoạn thánh kinh này, nhờ thánh thư tin mừng này mà anh chị em có cái lời ca nguyện tình cha dâng hiến. Anh chị em biết tình cha dâng hiến là gì không? Tình cha dâng hiến, anh chị em vừa mới hát đó. Hay là tình cha dâng hiến là ai? Tình cha dâng hiến xuống thế làm người là Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là tình cha dâng hiến. Và trong tất cả những cái lời nguyện đơn sơ đó, anh chị em sẽ thấy Chúa Giêsu là ai. Tôi bảo đảm anh chị em khi mà hát cái bài này với chúng tôi bị, có nghĩa là bị nhập hồn đó. Bị nhập hồn khi mà cái dòng nhạc đến ngày lễ Thánh Cả Du Xe luôn luôn là như vậy, bị nhập cái mùa này, cái mùa thương khó này đây, tuần thương khó này, rồi lễ Thánh Cả Du Xe, lễ Thánh Patrick, rồi đến mùa thương khó, rồi mùa thương xót, thì có một cái luồng như là luồng thần khí nó nhập vào và nó ca ngợi hoài, cái tiếng ca thống thiết, nhưng mà cũng là niềm vui vì được yêu thương và ra cái lời nguyện này đây, lời nguyện thành lời ca nguyện đó cho anh chị em. Suốt đêm cứ lặp đi lặp lại, không có thể nào ngồi yên được, do đó chúng tôi phải ngồi xuống và phải viết ra thôi, không cách nào giữ cho mình được, nó thành cái lời và nhạc như thế này. Chúng ta trong những ngày qua đã học khá nhiều, đến tôi không biết là bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà in ra thì đến 50 CD về Thánh Phaolô, mà Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma cái thư đó chứ có 16 chương, có 16 chương thôi. Chúng ta có 50 CD rồi, chỉ có học có 3 chương thôi, mà chương thứ 3 đó còn đến, kính thưa anh chị em, còn có vài câu nữa mới đến chương thứ 4. Chúng ta thấy từ 27 cho đến 31 còn vài câu nữa thôi, vài câu nữa thôi và hết chương thứ 3, hay là đoạn thứ 3 đó. Chúng ta thấy 50 CD mà nếu mà xong 16 chương thì anh chị em biết là không biết bao nhiêu. Tha hồ mà khai thác, đây là chỉ có khai màu, khai tâm thôi, sơ sơ thôi, chưa có đi sâu vào từ lời Chúa khôn dò. Chúng ta học được cái gì từ nơi Thánh Phaolô? Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Roma có những cái sự lủng củng lục đục trong nội bộ, nhất là về ơn cứu độ. Có những người cho rằng tôi đã được ơn cứu độ nhờ làm những cái việc lành, việc thiện, những cái việc chu toàn lề luật của Thiên Chúa, như là đi lễ, đọc kinh, đóng thuế, những cái chuyện đó đó, bố thí, những cái chuyện đó đó, là ăn chay hãm mình đó, những cái chuyện đó là luật dạy. Tất cả những điều đó tốt hết, tất cả những điều đó đều tốt. Ông Thánh Phaolô nói, nhưng mà những cái điều đó chúng ta làm đó có đem lại ơn cứu độ hay không? Chúa Giêsu có nói rất là rõ, những ai thi hành hết trọn bộ luật á, thì tìm được sự sống. Như cái người thanh niên trẻ tuổi giàu có đến gặp Chúa Giêsu nói rằng làm sao tôi có được sự sống đời đời, làm cơ nghiệp, thì Chúa nói thực thi luật của Chúa, giữ thảo kính cha mẹ, thờ phượng Chúa, đến mọi sự thảo kính cha mẹ, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ ngoại tình, tất cả những điều đó. Thì Chúa Giêsu nói nếu mà làm được hết những điều đó thì được sống, nhưng mà chưa đủ đâu. Muốn được sống đời đời đó, muốn được sống sự sống đời đời thì bán hết tất cả, tất cả gia tài của cải, tất cả những gì mình đang có cho người nghèo hết, đi theo ta. Người thanh niên đó làm gì? Cúi đầu mặc sụ, buồn rầu từ giã Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng buồn theo. Chúa Giêsu bảo người đó không vào được. Và sau đó Chúa nói rằng đó là người giàu có khó vào nước trời. Hưng, không phải là không vào được, khó chứ không phải là không. Khó vào nước trời hưng con lạc đà chui qua lỗ kim. Người thanh niên đó giàu có đó, và ông ta nói rằng ông ta thi hành hết tất cả lời luật, nhưng mà không có phải là thi hành tất cả lời luật đều được vào nước trời. Trong những ngày vừa rồi nghe cha Quan Uy giảng tĩnh tâm, và chúng tôi đi giảng mà hiếm khi được nghe giảng, thưa anh chị em, đó là cái phúc lớn, được các anh em trong nhà dòng giảng, phúc lớn lắm. Mình đi tĩnh tâm rồi mình giảng tĩnh tâm rồi tĩnh tâm với bà con, lâu được nghe các cha giảng và thấy được nung nấu làm bừng cháy lên lửa. Lửa không phải là cái lửa yêu mến bình thường, mà cái lửa yêu mến thúc bách con người ta phải làm cái gì đó, nó thành từ cái lửa mến thành lửa nhiệt thành, làm sao cho vinh quang của Chúa được cả sáng hơn, làm sao cho nhiều người biết về tình Chúa hơn, đến mức độ cái lửa đó phải thiêu đốt mình, và thiêu đốt mình cho mình cháy thiêu không còn gì nữa, để còn có Chúa mà thôi. Thì đó là cái lửa mà chúng tôi nhận cảm nhận được trong 3 ngày tĩnh tâm tuần rồi đó, anh chị em cùng đi dự tĩnh tâm. Trong lúc cha Quan Uy giảng tĩnh tâm thì chúng tôi cũng được có nhiều người gọi đến chiếu cố, nói về cái việc đi theo Chúa Giêsu để hiểu cái ơn cứu độ như thế nào. Có những người nghĩ rằng đó, làm được cái này, làm được cái kia, làm được cái nọ, đó là ơn cứu độ. Chưa chắc, bởi vì có những người không công giáo, hành thiện, làm việc thiện nhiều hơn, đắc lực hơn, tận tâm hơn người công giáo. Và nếu phải so sánh với những người thí dụ như Hồi giáo đi, kính thưa anh chị em không ăn chay bằng người Hồi giáo đâu. Hay là anh chị em nếu mà nói về việc mà đóng thuế cho đền thờ đó như luật cũ trong Cựu Ước, hay là chúng ta có cái bổn phận và cái quyền của mình để mà mình hỗ trợ cho giáo hội đó, thì mình không bằng anh em Tin Lành đâu. Bởi vì người ta về lương bao nhiêu là cắt rụp một cái 15% hay là 10% đưa vào giáo xứ. Người công giáo không bằng đâu, không có bằng cái việc mà hy sinh bố thí cái tiền của mình, hay là chia sẻ cái tiền của mình cho giáo hội, không bằng người Tin Lành. Ăn chay cũng không bằng người Hồi giáo, để chúng ta so đó. Và có rất là nhiều người chúng ta đã nghe điều này rồi trong những ngày tháng qua. Có rất là nhiều người ý rằng hay là nghĩ rằng mình làm việc thiện, mình giữ lòng đạo đức tốt, ăn chay hãm mình gì đó, hoặc là bố thí cho người nghèo là đủ, giống như người Do Thái ở tại thành Roma. Ông Thánh Phaolô nói không. Có những người hãnh diện tự hào vì điều đó, và Trong lúc mà cha Uy đang giảng tĩnh tâm á, thì tôi có một cú phone ở trên đâu New York á. Lạ lắm, lần đầu tiên trong đời, đời linh mục, không hiểu, chắc là các cha dòng Chúa thế giảng làm sao đó mà có bà con lại hiểu lầm ngộ nhận đến đây để tìm một cái gì ngoài Chúa Giêsu, ngoài Chúa Giêsu, và đó là cái vấn đề. Tìm cái gì đó, tìm một cái việc làm nào đó, Chúa chữa lành cho con đi, rồi con sẽ có sức khỏe. Khi mà con có sức khỏe xong, con chăm sóc cho gia đình, con có công ăn việc làm, rồi con có tiền, rồi con đóng góp cho giáo hội, Chúa cho, rồi con có qua có lại mới tọa lòng nhau. Là như vậy đó. Thì có người gọi đến tôi nói, thưa cha, con xin cha giúp cho con một điều. Điều gì chị? Chị mới gọi đến tôi nói rằng, thưa cha, con có thằng con á, nó hiền lắm, mà nó đẹp trai lắm, nó mới vừa thi đậu cái bằng tiến sĩ gì, luật sư cái gì đó không biết nữa. Đẹp trai, hiền hậu, giỏi giang, học giỏi là thủ khoa đâu á, đại học ở đinh chắc là Harvard đâu đó, tôi không biết. Chị nói là mới vừa có cái bằng tiến sĩ đó. Cha, tôi mừng quá, thưa cha, lâu lắm rồi mới có một người mẹ thương con đến mức độ gọi đến, không biết có phải tìm hiểu ơn gọi không. Cha nói, chị muốn gì? Chị muốn, thưa cha, con có đứa con trai này đó, cha tìm coi trong ca đoàn của cha có cô nào. Thất vọng ê chề. Cha thấy trong ca đoàn của cha có nhiều cô lắm, cô nào đàng hoàng tử tế, con cái đạo đức, cha giới thiệu. Chị à, chị gọi lộn tiệm rồi. Chúng tôi không làm cái hành cái nghề làm mai đâu, không làm mai. Chị gọi lộn tiệm rồi. Con của con nó 40 tuổi, bây giờ nó chưa có vợ nữa. Cha giúp cho, không biết có cô nào ở đây không. Đó đó, bây giờ lộn tiệm rồi, nhưng mà chị không có thất vọng, bởi vì tôi sẽ giúp cho chị điều này. Giống như cái người thanh niên đến hỏi Chúa đó. Để tôi nói đơn sơ thôi. Tôi sẽ làm mai cho con của cho chị và cho con của chị. Bây giờ chị về nhà đó, chị nói với đứa con của chị, nó vừa thi ra bằng tiến sĩ đó, thì nó lấy cái bằng tiến sĩ của nó đem ra nó đốt đi, nó bỏ thùng rác, bao nhiêu tiền bạc nó có trong ngân hàng đó thì phân phát cho người nghèo và để lại một mớ cho cha mẹ, từ giả cha mẹ qua dòng Chúa Thế Tu. Ông cha đâu có được đâu, cha nó tu nó khổ lắm, nó tu được. Con của con nó vừa đẹp trai vừa giỏi mà nó vừa hiền nữa, tu không nổi đâu. Mà rủi khi nó tu nó đẹp trai được nhiều người mê nó, rồi nó đeo nó đưa nó gãy gánh giữa đường, rồi tội nghiệp nó, không tu được đâu cha. Cái người thanh niên đó đã đi tu rồi, đi vào trong dòng ngôi lời, bà mẹ nó nói con tu không được đâu, con tu không được đâu, chạy vào trong nhà dòng giật ra không cho tu. Con phải đi học lấy cái bằng như thế này thế kia, nó muốn đi tu, bà mẹ không cho. Tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ, trong cái mùa chay này có những cái chuyện nó lạ xảy đến. Lần đầu tiên trong đời có người gọi để mà xin làm mai, mà gọi đến tôi nói tiêu rồi, lộn tiệm. Có những người công giáo đạo dòng đạo gốc như vậy đó, cứ nghĩ rằng là như thế nào đó tôi không hiểu, tôi vẫn không hiểu, nghĩ rằng là đến với Chúa để Chúa tìm một cái ơn lành ơn lạ nào đó, có đó, ơn lành ơn lạ, ơn chữa lành cho đó, cho nhưng không, ơn giải án tuyên công là cho nhưng không. Nhưng mà cái ơn đó phải có cái gốc. Cái gốc mà tôi nghe được trong các bài giảng của các cha dòng Chúa Thế Việt Nam sang đây giảng. Lần trước có cha Sĩ Tín đến đây á, ngài ở trên miền thượng, ngài sống như người thượng, ngài mặc khố mặc gì đó, mặc váy mặc đống y như người thượng, mấy chục năm trời không giảng. Ngài nói là 20 năm ngài không nói một tiếng, không nói một lời về Chúa Giêsu, hay là có ảnh hưởng nhưng mà không có giảng cho người ta, những người thượng đó. Đến khi mấy ông tù trưởng gì đó, ông đến ông hỏi tại sao ông là ông linh mục mà ông không nói, không giảng cho chúng tôi. Mấy người không hỏi sao tôi giảng. Thì tôi hỏi trong cái cuộc phỏng vấn ở trên TV, tôi hỏi làm sao mà cha đến đó cha làm cái gì mà người ta bây giờ hàng trăm ngàn người trở lại, biết bao nhiêu bộ lạc người thượng trở lại đạo. Thì cha nói như thế này, tôi đến đó bởi vì tôi có bạn bè, ngài có nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới, ngài vẫn có thể cho người thượng, thí dụ như cơm ăn, mì gói, quần áo, giày dép, nhà cửa, văn minh, tất cả. Nhưng mà cái điều đó Ngài có thể xin bạn bè Ngài giúp cho được đó. Nhưng mà Ngài nói đây không phải là công việc của dòng Chúa Cứu Thế, không phải là công việc của các tông đồ. Tôi không phải là cho họ ăn thức ăn tận tục này, nhưng mà tôi cho họ Chúa Kitô. Tôi cho họ Chúa Giêsu Kitô. Cho họ ơn cứu độ chính là Chúa Giêsu Kitô. Câu đó 3 năm trước đây bây giờ tôi còn nhớ. Anh chị em biết anh chị em làm việc từ thiện rất nhiều, không phải là chúng ta không làm đâu, làm nhiều lắm. Nhưng mà khi chúng ta làm việc từ thiện đó, chúng ta có cho Chúa Giêsu hay không? Cho Chúa Giêsu Kitô. Có nhiều người xách cả hàng chục ngàn đô la về giúp cho người cùi, người nghèo, người bệnh, người già, đủ thứ chuyện, các cha về hưu, xây nhà thờ đủ thứ đó. Nhưng mà có cho những người đón nhận đó Chúa Giêsu Kitô hay không? Ông Thánh Phaolô cho Chúa Giêsu Kitô. Ông nói không phải là do luật. Luật tốt đó giúp cho chúng ta thấy rõ cái tội của mình, rồi nó dừng lại ở chỗ đó. Rồi bây giờ mình cố gắng á, mình tránh phạm pháp, tức là tránh phạm tội, tránh đi. Cuối cùng cả cuộc đời của mình chỉ có tránh tội thôi. Như trong bài giảng của cha Quang Uy vừa rồi đó, không phải chỉ nhìn thấy những sự ác độc của con người, những tội ác của con người, nhưng mà phải thấy tình Chúa trong đời của mình. Là và thấy tất cả chung quanh đều thấy tình của Chúa, và nhìn chung quanh đâu cũng thấy tình của Chúa. Đó là điều ông Thánh Phaolô muốn đưa chúng ta vào, và đưa sâu vào trước tiên á, dẫn chúng ta vào trong cái mối tình thương xót của Chúa, tình yêu xả láng đó, rồi từ đó mới khai mở ra cả một cái đại dương thần khí thánh. Anh chị em muốn tháp nhập vào trong mạch sống của Thiên Chúa đó, thì anh chị em phải đi qua cái con đường, cái ngõ của tình thương xót. Ông Thánh Phaolô đặt trên cái nền tảng, cái phương tiện á, là tin vào Chúa Giêsu Kitô, là tình thương xót của Thiên Chúa Cha, tình Cha dâng hiến là cái chỗ đó. Tin vào tình Chúa thương xót, cậy vào tình Chúa thương xót, tin cậy vào lòng Chúa thương xót. Một hồi nữa anh chị em, nếu mà chúng ta đọc thêm một hồi nữa, lúc nữa chúng ta sẽ thấy ông Thánh Phaolô sẽ nói về Chúa thương xót trong cái thư này. Anh chị em đến đây để xin gì? Đây chúng tôi không phải là giảng tĩnh tâm cho anh chị em theo bài bản trong cái mùa chay, chúng ta trong mùa thương khó rồi. Thì đây là một cái thực tại mà chúng tôi thấy mỗi một người cần phải nhìn, tức là chiêm niệm, lắng nghe để mà suy niệm. Rồi khi chúng ta thấy, chúng ta nghe, rồi chúng ta nói với Chúa, chúng ta nói với lòng mình và để cho Chúa nói với lòng mình đó, có nghĩa là khẩu niệm ba cách đó. Chiêm niệm, nhìn thấy tình Chúa, cảm nhận được tình Chúa khi chúng ta suy niệm, chúng ta nói trong lòng mình, chúng ta nghe Chúa nói với mình, và chúng ta khẩu niệm đáp tình của Chúa. Suốt cả mùa chay này chúng tôi thấy có một cái điểm mà mình cần phải làm. Cha Quảng Uy có nói một cái điểm rất là, đây là cốt lõi, điểm này quan trọng vô cùng. Bất cứ điều gì tôi làm hay anh chị em làm cũng quy về một điểm thôi, một điều thôi. Có một cái nhu cầu. Như cái người mẹ gọi đến nhà dòng hỏi xin cha làm mai giới thiệu con của con cho cô nào đó, thì cuối cùng á là tìm tình thương thôi. Người mẹ tìm cho con một cái nơi để an phận. Người mẹ muốn cho con mình được an phận, tìm có người thương nó, người mẹ thương đó. Mà bây giờ cái người mẹ thương con, bây giờ muốn cho an lòng của mình đó, thì phải con an phận thì mẹ mới an lòng. Tất cả mọi sự việc lành hay là việc dữ anh chị em làm á, cũng chúng ta có thể truy về một mối thôi. Nó có cái tình thương trong đó. Một là thiếu tình thương, hay là mình muốn chứng minh cho người khác mình là người đáng thương, hoặc là khả ái, hoặc là mình đến là người biết thương. Ngay cả tội ác nữa, chúng tôi thấy những người ăn xin trong cái mùa này, không hiểu người ta tới người ta xin tôi mỗi ngày liên tục, càng ngày càng xin nhiều, thì cũng vậy thôi. Họ cũng vậy thôi, họ tìm tình thương đó nữa anh chị em. Con người có nỗi khát vọng tình thương đó, và nếu không được đáp ứng cái nhu cầu được yêu thì sẽ sinh ra biết bao nhiêu tội ác. Và Chúa Giêsu đến, Chúa làm chứng. Chúa trước tiên Chúa làm chứng cho mọi người thấy Chúa là người được yêu, và Chúa là người biết yêu, và Chúa đã yêu. Và Chúa làm cho anh chị em biết là anh chị em được yêu. Và mẹ Teresa Calcutta nói rất là rõ điều này, nó đi nó lại hoài. Một vấn đề lớn lao nhất, cái vấn đề to tát nhất trong nhân loại là con người thiếu tình thương. Và vấn đề lớn lao thứ hai là con người không biết mình được thương. Thế thôi. Và cả cái mùa này đó, cái mùa chúng ta thấy mùa thương khó, rồi mùa thương xót, tất cả cũng quy về một mối thôi, là con người được Chúa thương mà con người không ý thức được thực tại đó. Và một khi mà chúng ta ý thức, một, thứ nhất ý thức, thứ hai chúng ta đón nhận, hay chúng ta lãnh lấy trước đã, chúng ta lãnh lấy cái tình thương đó, chúng ta đón nhận và chúng ta tiêu hóa cái tình thương đó để cho Chúa thương mình, tức là để cho Chúa giải án tuyên công, Chúa làm chủ mình, tình Chúa ở trong mình. Bây giờ anh chị em có bệnh có gì đi nữa, anh chị em bình an. Chúa chữa lành hay không chữa lành, anh chị em bình an, để cho Chúa thương mình, làm chứng cho mọi người như một cha dòng Chúa thế bên Ukraine, tỉnh Ukraine, mà cha Quan Uy nói đó. Đi đâu cũng nói là Chúa thương tôi đó. Đi đâu cũng vậy, trao giảng tình thương, tình thương xót của Chúa đến mức độ nó, nếu mà ông nói rằng Chúa thương ông á, thì đây nè, còn thương hay không, dí tay dí chân vào trong tường và lấy đinh đóng vào trong tường đá. Có một cha khác nữa cùng anh em dòng Chúa thế chúng tôi qua bên Ba Lan, và anh em đó người gốc Ba Lan nhưng mà tu ở bên Ukraine, cũng bị bắt đem đầy lên Siberia. Cái thưa anh chị em, mỗi đêm đem ra một chai dòng chú thế, đem ra đánh như tử, đánh túi bộ đánh như tử. Cái thưa anh chị em, chết trục xương ở bên Siberia, cũng đi làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa thương tôi. Thế thôi, tình Chúa thương xót. Anh chị em đến đây để làm gì? Để lãnh ơn chữa lành. Nhưng mà cái ơn này nó còn lớn hơn ơn chữa lành phần xác nữa. Khi mà anh chị em cảm nhận được, anh chị em lãnh lấy, lãnh vào trong người của mình, anh chị em để cho tình đó, cái tình thương xót của Chúa làm chủ, thánh hóa, thanh tẩy, anh chị em sẽ thấy, thấy mọi sự xảy ra theo thánh ý Chúa. Và cái hồn của mình đó, cái hồn của anh chị em nó sẽ biến đổi, không thể tưởng tượng được. Hồn nó cứ bừng cháy và nó cứ lâng lâng giống như là muốn bay lên vậy đó. Tôi nói thật, khi mà được thương rồi đó, anh chị em nhớ lại cái tình thương khi còn trẻ ha, trong cái tuổi còn trẻ đôi 8 đôi 10 tuổi cập kê đó, giống như mình muốn bay. Mình có cái tình thương rồi mình được thương lại, đáp tình, tình đáp tình đó, tự nhiên cái hồn nó cứ lâng lâng, nó muốn bay. Thấy cái gì cũng sáng rực hết. Và cái con người ở trong tình Chúa là như vậy. Ông Thánh Phaolô muốn đưa con người chúng ta, đưa anh em bổn đạo của giáo đoàn Roma vào trong cái sự kiện đó, cái thực tại đó.
Dù là cho đến chết.
Tức là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 3. Vậy vinh quang, vinh vang ở đâu bị loại đi mất rồi? Bởi luật nào luật truyền các việc làm ư? Không, song là luật đức tin. Vì chúng tôi nghĩ rằng con người mà được giải án tuyên công ấy là bởi tin, không phải bởi việc làm luật dạy. Hay là Thiên Chúa là của Do Thái mà thôi, không phải là của dân ngoại nữa sao? Phải của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Thiên Chúa đấng giải án tuyên công cho giới cắt bì do tự lòng tin, và cho giới không cắt bì nhờ ở lòng tin. Vậy thì chúng tôi lấy đức tin mà phế hủy luật ư? Đừng nói gỡ, trái lại chúng tôi đang thiết lập luật. Chỉ có một Thiên Chúa đấng giải án tuyên công cho giới cắt bì do tự lòng tin, và giới không cắt bì cũng nhờ ở lòng tin. Trưa nay chúng tôi lại cứ mỗi một ngày, kính thưa anh chị em, đều có những chuyện ly kỳ xảy ra trong đời theo Chúa Giêsu. Trưa nay thì có một vị bác sĩ tâm lý gọi đến. Một bác sĩ tâm lý chuyên môn chữa trị cho người ta về mọi thứ bệnh, trầm cảm, buồn sầu, phiền muộn, gia đình rắc rối. Có những người rơi vào tình trạng nghiện ngập. Cái người bác sĩ tâm lý này rất là giỏi, nhưng mà vị bác sĩ tâm lý này lại bị trầm cảm, lại mang bệnh tâm lý. Và chúng tôi thấy cái chuyện này xảy ra rất là nhiều, không phải là lần đầu tiên đâu, xảy ra rất là nhiều. Có những người bác sĩ chuyên môn chữa lành cho người khác, nhưng mà chính mình đó lại mang bệnh. Và không phải chỉ là những bác sĩ bình thường hay là tầm thường đâu, có những bậc như là thanh tra của các cái ngành đại học về phân khoa về tâm lý mà lại mang bệnh. Đó là cái vấn đề. Thì chúng tôi nghe có những người không thể nào mà giải quyết được vấn đề của mình, đi giúp cho người khác nhưng mà vấn đề mình thì không giải quyết được hay là giải quyết nổi, thì đến gặp các linh mục. Những cái điều xảy ra trong cái đời sống của vị bác sĩ này đó, thì tôi thiết nghĩ cũng tương tự như chúng ta cũng có xảy ra trong đời sống anh chị em. Một người bác sĩ năm nay tôi nghĩ rằng cũng ngoài 50 rồi, có con có cháu người Mỹ, con có cháu gọi là bà nội bà ngoại rồi. Thì chị gọi đến và chị nói rằng lúc đầu tiên đó, khi mà lập gia đình lấy chồng, thì chị có nghĩa là chị xả láng với chồng, cái tình yêu của chị đó là không có biên giới, tức là không có hàng rào. Bất cứ điều gì người chồng muốn là chị cho hết, không có phân chia. Và có nghĩa là cuộc đời của chị ta hoàn toàn lệ thuộc, hoàn toàn nương tựa vào cái người chồng đó. Cho đến một ngày chị khám phá ra là dường như chị có cái cảm tưởng của người đàn bà, có cái ấn tượng của người đàn bà là dường như người chồng thấy chán mình rồi, và người chồng mà tìm những cái thú vui khác. Những cái thú vui khác thí dụ như là trong một đêm xài hết 20,000 đô la với casino, và những cái chuyện khác nữa. Chị có một cái cảm nhận đó là cái người chồng này không có chung thủy với mình nữa, và bắt đầu đặt lại vấn đề. Và từ đó trở đi, cái người bác sĩ tâm lý này, cái người vợ, cái người đàn bà này đó, chị ta có một cái nỗi nghi ngờ, không thể tin tưởng được những người đàn ông, nhất là những người đàn ông có cái quyền, có cái chức, có cái sức mạnh hay cái quyền uy nào đó, hay là gọi là tiếng Anh đó gọi là authority, tức là những người có quyền bính đó. Chị không có tin. Và khi nào mà gặp những người đó thì chị bị dội lại. Kính thưa anh chị em, trong một cái cộng đoàn giáo xứ, chị là tâm lý gia, trong cái cộng đoàn giáo xứ đó có đến không phải là 20,000 người, nhưng mà 20,000 gia đình nhé. Một giáo xứ mà 20,000 gia đình, có hai tâm lý gia. Chị này là một trong những tâm lý gia, là một trong hai tâm lý gia đó, mà lại mang bệnh tâm lý. Thì khi mà chị này đến với chúng tôi hôm nay để xin linh hướng và xin giúp cho để giải hóa vấn đề đó, thì chúng tôi thấy được đây là cái vấn đề chung. Những cái chuyện mà anh chị em thấy cá nhân riêng tư, càng riêng tư bao nhiêu đó thì nó càng phổ cập, tức là càng chung bấy nhiêu. Có những cái chuyện anh chị em nghĩ rằng chỉ có mình khổ thôi, chỉ có mình trải qua cái nỗi khổ này mà thôi đó, thì thực ra đó nhiều người khác cũng trải qua rồi, và có thể là khổ hơn mình gấp trăm lần. Có những điều mình cho rằng là có mình thôi, cho nên chúng ta cảm thấy như cô đơn, hay là bị cô lập, hay là chỉ có một mình trong thế gian này hay thế giới này mình bị gánh nặng đó. Thì chị ta nói rằng tôi cảm thấy hai điều. Thứ nhất, cái điều thứ nhất là cảm thấy uất ức, hay là phẫn uất, đúng hơn phẫn uất, có nghĩa là tiếng Anh gọi là mad á, giận tức, hay là phẫn uất nó mà nặng hơn nữa. Cái thứ hai đó là chị cảm thấy áy náy lương tâm, là rây rứt, cắn rứt lương tâm. Hai cái đó, hai cái điều đó là hai cái điều mà nó xảy ra thường xuyên cho anh chị em. Bởi vì cái đời sống của chị thấy nhiều người không có biết tôn trọng chị, không có biết tôn trọng con người, hay là cái chỗ đứng của chị, cái địa vị của chị trong xã hội, hay là trong gia đình, những người đàn ông hay là những người khác cũng vậy, không tôn trọng, mặc dầu là một người giúp cho biết bao nhiêu người đó. Thì chúng tôi cùng với chị lắng nghe lại, và xin anh chị em lắng nghe trong cái đời sống anh chị em á, nếu mà hiện thời anh chị em thấy trong lòng có nhiều nỗi áy náy, hay là rây rứt, hay là cắn rứt lương tâm á, thì có một cái thực tại này để anh chị em nhìn, thì chúng ta sẽ lấy thánh kinh để chúng ta nhìn vào thực tại của nỗi lòng mình. Tức là tất cả những cái sự cắn rứt lương tâm đều luôn luôn liên quan đến quá khứ xa hoặc là quá khứ gần, vừa xảy ra hay là đã xảy ra vài ba tháng, vài ba năm trước. Luôn luôn những cái sự rây rứt, là cắn rứt lương tâm, nó có liên quan đến quá khứ. Tại sao mình ngu, mình dại quá, tại sao phải làm cái chuyện đó? Giống như cái cô gái mà cha Đức cha Tri kể lại cho các cha dòng chú thế, rồi cha Quan Uy vừa kể lại cho anh chị em á, tại sao mình dại dột quá, rây rứt, cắn rứt lương tâm, giống như Phêrô khóc tội của mình bởi vì đã chối Chúa quá khứ, hay là Giuđa rây rứt lương tâm của mình đó, cắn rứt, và cái sự rây rứt đó có thể đưa đến cái chết. Kính thưa anh chị em, có những người đàn bà vì rây rứt, hay là vì cắn rứt lương tâm á, xấu hổ quá đó, tự sát. Đã một lần lỡ phạm rồi. Luôn luôn anh chị em thấy tất cả những sự rây rứt có liên quan đến quá khứ, và cái con người đó cứ sống trong quá khứ. Và chúng tôi thấy rất nhiều người đến đây tiếp tục sống trong quá khứ và mang vác lấy cái gánh nặng của quá khứ, ngày này sang ngày nọ, và không phải là chỉ một ngày thôi, rồi chỉ có bấy nhiêu đó, cái gánh nặng đó thôi, nhưng mà nó càng ngày nó càng chồng chất. Mỗi ngày á, nhắc lại thì là chúng ta chồng thêm, chúng ta nhân lên. Chúng ta đã có học về cái đoạn này rồi, cái đoạn thánh kinh mà chúng tôi nói có bốn loại người: những người cộng, những người trừ, những người nhân và chia đó. Thì cái loại người mà Chỉ có hoài cổ, tức là nghĩ về quá khứ, mình nhìn thấy cái quá khứ đau khổ nhiều, tội lỗi nhiều, và thấy hạnh phúc không có bao nhiêu, thì con người đó dễ dàng lắm, cái thưa anh chị, rây rất là căn rứt lương tâm luôn luôn liên can đến quá khứ. Và cái điều mà làm cho con người chúng ta đó phẫn uất hay là tức tối tức giận đó, luôn luôn là liên can đến hiện tại nè. Hiện tại vị bác sĩ này nói với chúng tôi là bởi vì có nhiều người phá hàng rào khi xưa đó, chị mở toang ra tất cả cái gì chị có, chị cho vì tình yêu, chị cho hết. Rồi từ từ càng lớn lên đến cái tuổi không còn là một thiếu nữ hay là một cái người còn nhan sắc nữa. Người đàn bà, người Mỹ đàn bà mà 50 ngoài đó thì cái nước anh chị em nó khác lắm rồi. Người đàn ông đi tìm người đàn bà khác, vừa tuổi đôi 8 đôi 10 gì đó, thì không còn như xưa nữa. Thì bắt đầu thấy ức, thấy tức, và cái người đàn ông đó chà đạp thì bắt đầu dựng lên những cái hàng rào. Và bị người ta vi phạm cái hàng rào của mình, là cái nhân phẩm, cái địa vị của mình bị vi phạm, thì chị ta tức. Luôn luôn là như vậy. Anh chị em nhìn, anh chị em sẽ thấy khi mà chúng ta tức là chúng ta cảm thấy bất bình vì có người nào đối xử bất công với mình. Bất công tức là những cái điều công bình đó, cái luật chúng ta phải tôn trọng tương kính với nhau, phải tương kính, mà bây giờ người ta xúc phạm đến mình, đến cái hàng rào của mình, cái con người của mình, thì chúng ta tức. Luôn luôn có liên can đến hiện tại. Một cái điều khác nữa, có những người sống và sống trong sợ hãi, chúng tôi thấy nhiều, nhiều người bối rối hoang mang rất nhiều, là luôn luôn sống trong tương lai, không biết ngày mai nó như thế nào, ngày mai lấy tiền đâu để đóng tiền nhà, ngày mai không biết làm sao có cái công ăn việc làm, ngày mai làm sao đóng thuế đây, bây giờ tháng 3 rồi còn vài ngày nữa thôi á, là phải đóng thuế, tiền đâu đóng thuế đây, hay là khai thuế như thế nào đó, sợ biết bao nhiêu cái nỗi sợ về tương lai, cắn rứt trong quá khứ, sợ hãi trong tương lai và phẫn uất trong hiện tại. Ba cái điều đó đó, ba cái cảm xúc đó, kính thưa anh chị em, là ba cảm xúc giết người. Cắn rứt có thể đưa đến tự sát, giận tức hay là phẫn uất á đưa đến giết người khủng bố. Sợ hãi đó, kính thưa anh chị em, thường thường là đưa đến cái gì, thưa thưa anh, kính thưa anh chị em, đưa đến con người chúng ta sống trong mặc cảm, hoặc là đưa đến cái việc mà chúng ta rơi vào tình trạng trầm cảm, sợ về tương lai, không dám làm gì, bị đóng băng hay là hóa thạch, không dám làm gì nữa. Ba cái cảm xúc đó nó là bá chủ, nó khống chế con người. Ba cái cảm xúc đó là ba cảm xúc đưa đến nhiều tội lỗi, nhiều tội ác lắm. Ba cảm xúc đó có thể giải quyết được, hóa giải được, phá tan được với một điểm, với một điều, với một thực tại mà ông Thánh Phaolô nói trong ngày hôm nay, trong tin mừng Ngài nói rằng Thiên Chúa giải án tuyên công bởi con người tin. Bởi con người tin, tin vào Thiên Chúa, tin vào tình Chúa thương xót, tin và cậy vào Chúa thương xót. Cùng cái lúc đó chúng tôi vừa nói chuyện với cái vị bác sĩ tâm lý này xong đó, thì có người trưa nay chúng tôi vừa về tới nơi đây, thì có người gọi đến, không biết đâu, cũng khá xa đó, không biết ở đâu gọi đến, là nói như thế này: thưa cha, con cắn rứt lương tâm lắm. Mình sao cắn rứt lương tâm? Bởi vì con có đi xưng tội. Chị kể đây không phải là trong tòa giải tội, tôi không phải là tiết lộ bí mật của tòa giải tội. Thì chị nói là con có đi xưng tội và con có hỏi xin một cha, vị cha, một linh mục đảo thành lớn tuổi. Thì cha nói cái này là tội nặng, tội trọng, con không được, con không được làm cái chuyện này, con làm việc này là có tội trọng. Nhưng mà con đến một vị linh mục trẻ đó, thì vị linh mục trẻ nói cái chuyện này không sao đâu, Chúa thương xót, thì cứ tự do thoải mái. Thưa, việc đó là việc gì? Việc đó là việc ngừa thai. Ngừa thai, kính thưa anh chị em, ngừa thai. Bởi vì có 4 đứa con rồi, mà bây giờ nếu mà không có ngừa đó, thì chị tính như thế này, đây là con người lo sợ đó: thưa cha, nếu mà cái tuổi con như thế này, cứ mỗi năm hay là cứ 2 năm sinh đứa con, cứ cách 2 năm sinh đứa con, thì bây giờ con mới 30 tuổi thôi, và đến 50 chắc là con mấy chục đứa đó, cho nên sợ lắm. Và bây giờ đi gặp ông cha già nói không được, đi gặp cha trẻ mới ra lò dễ dàng dễ dãi, nói thoải mái đi, Chúa thương xót mà. Cả hai, kính thưa anh chị em, cha già đó thì nói đúng luật nhưng mà làm cho sợ hãi, không cảm nhận được tình Chúa thương xót sau luật, cứng ngắc. Còn cha trẻ thì thoải mái đó nhưng mà không có kỷ luật, không có tình thương thì thoải mái đi. Để chúng tôi giải thích cho cái người này để hiểu về ơn cứu độ, cái việc mà Chúa giải án tuyên công như thế nào, dựa vào đồng tin. Thứ nhất, cha già nói đúng nhưng mà chưa đủ. Cha già nói tội đó nhưng mà chưa đủ. Cha trẻ nói sai, không đúng, mà cha đó sẽ phải chuốc lấy cái tội và cái vạ, tức là cái hình phạt vào Ngài, bởi vì Ngài nói rằng Chúa thương xót thì tha hồ lạm dụng lòng Chúa thương xót. Không biết có phải Ngài nói như vậy hay không, nhưng mà cái người đàn bà này trình bày làm cho tôi có cái ý nghĩ như vậy, nhưng mà có lẽ là không phải như thế. Lý do là như thế này: một khi mà con người nào đó đến với một linh mục và nói với linh mục đó, cha cho con được ngừa thai đi, thì kính thưa anh chị em, cái lý luận là như thế này: khi mà chúng ta cho phép ai làm một việc gì đó thì hiển nhiên chúng ta cũng cho phép mình làm việc ấy. Chúng ta cho phép người ta đi ăn cướp thì mình cũng đồng lõa, mình đồng lòng, mình đồng tình, thì có nghĩa là người ta ăn cướp được thì tôi cũng ăn cướp được. Tôi cho người ta cái quyền ăn cướp thì tôi cũng cho tôi cái quyền ăn cướp. Người ta đến nói thưa cha cho con cái quyền giết người, phá thai, thì tôi cho anh chị em, thí dụ như vậy, cho anh chị em cái quyền giết người phá thai thì tôi cũng cho tôi cái quyền đó. Bây giờ vị linh mục đó không biết học như thế nào, nói rằng chị lòng Chúa thương xót, đừng có sợ, Chúa bao trùm mà, cứ ngừa thai. Có phải chăng là vị linh mục đó cũng cho chính Ngài cái quyền để ngừa thai? Và một khi cái lý là cái chỗ này, một khi mà cho người khác được phép hay được quyền ngừa thai thì linh mục đó không cần phải tu nữa. Đã là ngừa thai rồi thì linh mục đó cũng có thể đi làm thái giám để mà có thể thoải mái, khỏi cần phải sống đời tu nữa, đi đến cái hậu quả đó, kính thưa anh chị em. Do đó không đúng. Chúng ta thấy tình Chúa thương xót và cái niềm tin chúng ta đặt vào tình Chúa thương xót không có phải là lạm dụng, không phải là lạm dụng tình Chúa thương xót. Cái niềm tin đó là như thế nào? Niềm tin đó luôn luôn là đặt ở trong hiện tại, chứ không phải là trong quá khứ, là trong tương lai, sợ hãi về tương lai. Mình không biết mình sẽ ra sao, như thế nào, năm tới có con hay không có con, đơn sơ lắm các anh chị em. Tối nay có ai chắc chắn 100% khi mà mình đặt lưng xuống giường mình ngủ rồi ngày mai mình thức dậy mình còn sống hay không? Có chắc chắn được giây phút một chút xíu nữa thôi, vài ba phút nữa thôi, anh chị em còn sống hay không? Anh chị em có là chắc chắn 100% được điều đó hay không? Do đó cái tương lai mình không biết, mình cứ lo sợ lo âu về tương lai đó. Rồi cái quá khứ khi mà lỡ rồi, bởi vì sợ tương lai không làm gì được thì phải tìm một cái gì để tránh, rồi rơi vào cái tình trạng phạm tội. Rất là thông cảm, cái chuyện thông cảm, nhưng mà có chấp nhận được hay không? Thưa, tội thì không chấp nhận được. Trong mặt khải lòng Chúa thương xót thì nói rằng Chúa ghê tởm những người dơ bẩn trong tội lỗi. Mặc khải lòng Chúa thương xót như vậy, nhưng mà cái người đó trở lại với tình thương Chúa, tình thương xót của Chúa trong hiện tại đó, chứ không phải là ở trong quá khứ, trong cái sự áy náy lương tâm hay là cắn rứt lương tâm đó, không ở đó nữa, mà trỗi dậy như Phêrô, trỗi dậy là người con hoang đàng đó, trỗi dậy không ở trong cái quá khứ tội lỗi của mình nữa, trỗi dậy về và ở trong hiện tại với Thiên Chúa là Cha nhân từ. Kính thưa anh chị em, đức tin luôn luôn ở trong hiện tại, bởi vì đức tin đó, chúng ta đã học rồi, đức tin là chìa khóa mở ra cửa nước trời, là mở ra cái cửa của thần khí thánh. Anh chị em không thể nào đón nhận được thần khí thánh ở trong quá khứ hay là trong tương lai đâu, chỉ có hiện tại và hiện tại mà thôi. Bởi vì vậy những ai đang lo lắng về tương lai hay là áy náy về quá khứ thì như thế này, tôi nói với cái người đàn bà mà đến gặp hai cha già cha trẻ, rồi cái vị bác sĩ tâm lý đó, đơn sơ lắm: quá khứ tôi không biết, quá khứ nó là một cái hàng rào đó, tôi không trở lại được, tương lai nó cũng là một hàng rào, tôi không vào được, bởi vì tôi chỉ sống trong hiện tại thôi, và tất cả những cảm xúc của tôi có ngay bây giờ đó, nó trong hiện tại. Thế thì quá khứ Lạy Chúa, con xin hiến dâng cho Chúa. Đại dương xót thương, con xin hiến dâng. Rồi tương lai con xin hiến dâng. Con sống trong hiện tại, sống đến đâu hay đến đó, vui trong giây phút này, bởi vì Chúa là sự hiện tại vĩnh cửu. Kính thưa anh chị em, ông Thánh Phaolô lôi kéo người Do Thái đi vào trong cái hiện tại đó, bởi vì người Do Thái rất là hãnh diện, rất là tự hào về luật, mà luật á là luật cũ, là gọi là sấm truyền cũ hoặc là cựu ước đó, ước á là giao ước. Thì họ có nhiều luật lắm, biết bao nhiêu luật, hàng trăm luật, mà mỗi một ngày có cái luật là trong chi thể của chúng ta là có 365 cái chi thể đó, thì mỗi một cái chi thể nó có cái luật theo luật Do Thái. Thì chúng tôi học kinh thánh thì biết mỗi chi thể có cái luật, luật thanh tẩy đủ thứ luật, mà nó luôn luôn là giữ luật, là giữ cái quá khứ đó, mà không có ai giữ trọn vẹn được hết tất cả các luật đó. Và vì vậy người, những con người mà đi theo luật đó, thì kính thưa anh chị em, ấy nấy lương tâm rất rất là nhiều. Và người Công giáo cũng vậy, cứ bị cắn rất lương tâm, không biết mùa chay này con giữ chay như thế này có được hay không, ăn tôm, ăn cá, ăn thịt, hay là bây giờ thịt nấu canh này nó có cái nước đó, nó có nước thịt đó, ăn mình không ăn thịt trong ngày thứ sáu thì có tội không. Cứ lo luôn luôn, khi mà anh chị em á giữ luật đó là anh chị em sống trong quá khứ, cái luật nó làm chủ mình. Ông Thánh Phaolô nói không, kéo về trong hiện tại để đặt trót niềm tin vào tình Chúa thương xót. Những người không có luật như người Do Thái đó, như là những người ngoại, người Hy Lạp hay là những người ngoài Do Thái đó, thì họ đâu có biết luật đâu. Họ cũng có cái nỗi sợ về tương lai. Và tôi nói cái điều này anh chị em có thể thấy rõ được, có những người không có đức tin hay là không có tín ngưỡng, cái gì cũng tin đó. Chúng tôi đi giảng thôi, có những người đến nghe giảng không có đức tin. Bởi vì vậy đó, Phật cũng tin, Chúa cũng tin, rồi bùa ngải cũng tin, rồi bà thầy gì đó, thượng gì, supreme gì đó, tôi nghe nói là supreme master, là thượng sư gì đó cũng tin. Rồi đi xin xăm, rồi xin bùa, rồi xin ngải, cái gì cũng tin. Bởi vì sợ tương lai mình không biết đi về đâu, không biết mình nắm chắc được hay không. Mình tin vào một cái lá gì đó, cái lá ngải, cái lá bùa hay là cái gì đó. Sợ, kính thưa anh chị em, những người không có luật á thì sợ về tương lai, những người có luật á thì nắm được quá khứ, bởi vì chắc mà, luật thì chắc, mình biết chắc mình làm cái đó thì mình được cái này, giữ cái đúng cái luật của Thiên Chúa đó. Nhưng mà lại bị ấy nấy lương tâm nếu mà không thi hành được luật. Còn những người không có luật á thì lại bị lo sợ. Ông Thánh Phaolô đưa chúng ta đến một điểm, cái lòng tin. Đây á không có phải là tin thì sẽ được, không phải là tin thì sẽ được, như là tôi nỗ lực ra, tôi lấy ý chí của tôi để tôi tin, tôi tin tôi được lành bệnh, có nghĩa là tôi được lành bệnh. Không phải đâu. Có những người nói là bởi vì nhờ đức tin của tôi mà tôi được lành bệnh. Không phải. Đức tin đó phải đặt vào trong cái thực tại của Thiên Chúa, của tình Chúa thương xót ngay bây giờ đây. Đối tượng của lòng tin đó là đón nhận hay là tín thác, phó thác vào tình Chúa trong hiện tại. Quá khứ Chúa sẽ xóa hết. Chúng ta đọc cái đoạn này, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu làm điều đó. Cái người Do Thái khi mà nói đến cái lễ vượt qua đó, anh chị biết cái lễ vượt qua là cái tuần này nè. Đối với người Công giáo cũng là lễ vượt qua. Chúng ta hiểu Passover. Passover là sao? Thì tất cả mọi người nào phạm tội mà không ai vô tội, chúng ta đã đọc đoạn đó rồi. Không ai vô tội, tất cả những người nào phạm tội đều phải bị trừng phạt, bởi vì đó là bản tính Thiên Chúa, bản tính công bình, công thẳng của Thiên Chúa. Đã phạm tội thì phải phạt. Phạm luật hiển nhiên là phạt. Chúng tôi thấy là luật pháp nó không có tình, nó không có cái tình cảm trong đó. Và phạm tội là phạt thôi. Thì khi mà con người phạm tội đó thì con người đó phải chuộc tội. Thì anh chị em sẽ đọc và anh chị em sẽ nghe, hoặc là trong cái tối thứ sáu tuần thánh, là tối thứ bảy cũng vậy đó, nghe cái đoạn mà lễ vượt qua, tối nhất là tối thứ bảy vọng đó, vọng lễ phục sinh, thì chúng ta sẽ nghe cái đoạn, cái bài đọc hai đó về xuất hành đó. Chúng ta có thể nghe được cái đoạn là Thiên Chúa sai Môsê bảo cho dân Do Thái rằng cái tối thiên thần đến để mà tru diệt, giết hết tất cả những người con đầu lòng của người Ai Cập, loài vật cũng như loài người, giết hết những người con đầu lòng đó. Nghe có vẻ tàn nhẫn đó. Thì Môsê bảo dân Do Thái làm gì trong cái ngày lễ, trong cái đêm vượt qua đó, giết con chiên đó, rồi lấy máu con chiên tơ đó, ha, trong sạch đó, thì mới bôi lên là sơn lên trên cái cổng ngoài đó, để khi mà thiên thần thấy thì thiên thần đi qua, gọi là vượt qua. Có nghĩa là chúng ta có tội đó nhưng mà Chúa bỏ qua, Chúa như Chúa không thấy vậy đó. Đáng lẽ phạt rồi, đáng lẽ phạt rồi, nhưng mà Chúa đi qua, Chúa không có để ý, coi như là không có vậy đó. Tại sao mà Chúa cho đi qua, Chúa cho thiên thần đi qua không trừng phạt người Do Thái? Thưa là vì có cái máu, đã có người đền bù hay là có cái vật hy tế để đền cái tội của mình rồi. Nhưng mà máu con chiên đó, giết bao nhiêu con chiên đó cũng không thực sự là không có làm cho lòng mình sạch được. Chúa bỏ qua đó nhưng con người vẫn tiếp tục làm tội. Vì vậy á, Chúa phải đến. Chúa phải đến cái nơi anh chị em Chúa làm gì? Chúa lấy máu của Ngài ra, Chúa tẩy chúng ta sạch tội. Đó là đối tượng để chúng ta đặt niềm tin cậy, đặt niềm tin cậy vào máu của chiên Thiên Chúa, đặt niềm tin cậy vào tình Chúa thương xót. Bởi vì khi Chúa thương xót á, anh chị em nhìn cái ảnh Chúa thương xót thì Chúa xé tim Chúa ra, người ta lấy cái lưỡi lê, lưỡi đồng đó đâm thấu cành lưng long thì máu chảy xuống. Thì anh chị em nhìn lên cái đức tin của mình, là chúng ta tập trung, chúng ta đặt vào tình Chúa thương xót là trái tim cực thánh của Ngài, nơi tuôn ra nguồn mạch thanh tẩy, hay là thánh tẩy và thánh thể, máu và nước. Và khi anh chị em đến đây, anh chị em xin ơn, ơn chữa lành hay là ơn bình an cũng vậy, phải ở trong hiện tại. Bất cứ người nào ngồi đây, đang ngồi đây mà vẫn còn nghĩ đến cái cơn đau của mình, chúng ta không thể không nghĩ đến cơn đau của mình, hay không cảm cái cơn đau trong cơ thể của mình, hay là cơn sầu, cơn muộn, hay là phiền, hay là lo tương lai. Mà một hồi nữa về nhà đó, mình không biết mình có được lành hay không, mình không biết như thế nào, rồi trời tối về xe, lái xe cộ có thể không biết có về an toàn hay không, lo về tương lai đó. Nếu mà anh chị em á, đang ngồi đây mà anh chị em đang nghĩ về quá khứ hay là về tương lai đó, thì anh chị em cần phải trở lại, chúng ta trở lại với hiện tại, ở trở lại với Chúa Giêsu ngay bây giờ. Để Chúa làm gì? Để trao phó cho Chúa trước tiên á, là để Chúa làm chủ quá khứ, để Chúa làm chủ tương lai của mình, để mình ở trong Chúa, ở với Chúa ngay bây giờ đây. Để cho máu thánh Chúa, những người vừa rước lấy Chúa Giêsu vào lòng đó, để cho máu thánh đó thành tẩy chúng ta. Và máu đó không phải là bôi hay là sơn ở ngoài cửa, ngoài cột cửa bên ngoài nhà, nhưng mà máu đó ở trong thân thể của mình. Và vì vậy á, cái lễ vượt qua có nghĩa là chúng ta không còn chết nữa. Người Do Thái được thiên thần vượt qua, tức là bỏ qua, không có đến sát hại những người con đầu lòng á. Nhưng mà cuối cùng những người đi vào trong sa mạc 40 đêm, 40 năm trời cũng chết hết. Họ chết, Mô-xê 120 tuổi, ông chết ngoài cái đất hứa, ông cũng chết nữa. Nhưng mà chúng ta khác, cái máu không phải là bôi bên ngoài, nhưng mà máu đổ xuống bên trong thân thể của mình và linh hồn của mình. Mà muốn được cái máu đó, hay là nhận được cái máu, đón nhận được cái máu đó, kính thưa anh chị em phải trở lại với hiện tại. Như vậy thôi. Ông Thánh Phaolô đem người Do Thái, đem những người ngoại, những người Hy Lạp đó về trong cái thực tại là đặt trót niềm tin vào Chúa. Khi nói tin thì là trong hiện tại, khi nói cậy á, là trong tương lai nhé. Khi nói yêu thì bao trùm hết hiện tại, tương lai và quá khứ. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Xin mọi người trở về với Chúa Giêsu, đấng đang hiện diện nơi đây. Dầu muốn hay không, anh chị em cũng biết rằng ơn cứu độ đến từ người Do Thái, bởi vì tất cả các thánh tông đồ đều là người Do Thái. Và chính Chúa Giêsu sinh bởi dòng giống của Abraham, của David. Và Chúa đến, Chúa có dân tộc, Chúa có gia đình, Chúa có cha, có mẹ. Chúa ở với chúng ta trong hiện tại. Chúa cảm thông được tất cả những nỗi khổ của mình. Chúng ta trở về với Chúa và xin anh chị em thở ra, buông thả hết tất cả những gì đang cầm trong tay đó. Anh chị em buông bỏ hết, không giữ trong tay, không khoanh tay, không chấp tay. Chúng ta buông thả hết tất cả và thở ra. Lần thứ hai, thở ra. Lần thứ ba, thở ra. Hít vào. Nhân danh Cha, giữ hơi lại, buông ra, và còn hít vào và thánh thần giữ hơi lại, buông ra. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn mạch sự sống, Chúa là tình thương xót của Thiên Chúa Cha. Chúng con thờ lạy Chúa và chúng con trở về với Chúa, mang theo tất cả những gánh nặng của quá khứ, của một ngày làm việc nhọc nhằn vất vả của chúng con, tất cả những niềm vui cũng như những nỗi buồn, tất cả những sự căng thẳng, chúng con xin đến với Chúa giờ phút này, xin trút hết vào trong biển cả, biển thẳm của tình thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những cơn đau trong cơ thể của chúng con, những bệnh tật, những sự yếu nhược. Xin dâng lên Chúa hết. Xin dâng lên Chúa tất cả những tội lỗi của chúng con, những điều chúng con vì vô tình mà vô ý lỗi phạm, đến nước mắt ái xúc phạm đến anh chị em, chúng con xin trút hết vào trong biển thẳm của tình Chúa thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những nỗi lo cho ngày mai của chúng con. Xin Chúa làm chủ những nỗi lo đó. Chúng con giờ đây đến với Ngài và ở với Chúa giờ phút này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin phó dâng vào trong tay Chúa linh hồn, thân xác và trí khôn của chúng con. Xin Chúa làm chủ cơ thể, con tim và trí óc của chúng con giờ phút này. Xin Chúa đem chúng con vào trong hiện tại, trong thực tại của tình Chúa thương xót ngay bây giờ. Và xin tình Chúa thương xót cũng đổ xuống, thiêu đốt hết tất cả những gì không thuộc về Ngài. Xin chiếm lấy và làm chủ chúng con. Xin làm cho vinh quang là sự hiện diện của Thiên Chúa Cha được vinh hiển tới chúng con. Xin cho nước Chúa là nước tình thương xót của Chúa được trì đến trong chúng con. Và xin cho thánh ý Ngài được thể hiện nơi chúng con như nơi chính Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin tất cả những ơn đó vì danh cực trọng của Ngài là Thiên Chúa tối cao. Cho nên anh chị em khi bước lên, vui lòng chúng ta chỉ ở trong hiện tại và dâng hiến cho Chúa tất cả, đặt trót niềm tin cậy vào tình Chúa thương xót.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.